Vì thế nơi vườn Nai Phật nói pháp Tứ Đế, tức là ngài dạy về pháp môn nào, tiểu thừa, rồi ở đây nói tổng quát 40 năm phương tiện. Thế rồi dần dần các căn cơ mới thuần thục. Trước hết Phật dạy năm giới, rồi 10 thiện, rồi Phật giảng về tứ đế, 12 nhân duyên. Thế dần dần rồi Phật giảng lên bát nhã, giảng duy thức, rồi giảng bát nhã, rồi mới tiến lên. Thế như thế người ta cứ vừa học đến đâu tu đến đấy. Các cơ thuần thục, tự tin tâm Phật liền được thọ ký. Câu là thế nào? Tin rằng mình có khả năng thành Phật. Chứ còn trước ấy thì cứ cho Phật là một vị ở trên trời, còn thân Phật mình là cái cây cỏ dưới đất, coi như trời đất cách nhau. Cho tới bây giờ đây ấy, mới tin rằng chính cái tâm của mình đang sống đây ấy, cái tâm của mình là cái tánh giác, nó khác với những các hòn đá, cái cục gỗ. Cho nên cái tánh giác này nếu mà học mà tu thì sẽ thành Phật. Thì bây giờ tin được cái tâm mình chính là cái gốc để thành Phật. Thế vị nào mà tin được như thế thì liền được thọ ký. Chỉ tin như thế thôi liền được thọ ký. Sao Nguyên Châu nó cũng tin như thế mà nó chưa được thọ ký. Thì bây giờ như Hòa Thượng, ngài dạy cái pháp môn Phản Văn đấy, nạn tội nghiệp, ngài nói là xả bọt mép. Mà ngài chỉ có một cái ước mong là truyền cho bọn mình tu cái Phản Văn. Mà bọn chúng mình cũng giỏi lắm chứ. Thầy nhớ là chính Hòa Thượng, ngài còn đi khoe với mọi người về cái hôm mà tiễn chân ngài về Bắc đó, 20 tỳ kheo ni vào đọc phẩm Phản Văn, đọc rõ. Đó thì cái ấy là ngoài Bắc chưa từng có bao giờ, phải không? Mà ngài tưởng là nó nói giỏi như vậy thì nhất định là nó tu, cho nên ngài nhắm mắt bình an yên là con cháu sẽ tu cái pháp môn này. Đó. Mà rồi làm sao? Đấy, nó nói do vào 20 tỳ kheo ni đứng đọc mỗi cô một từng đoạn giảng về cái đọc cái bài Quán Âm Quảng Trần, mấy lại bài của Đức Văn Thù, mấy lời giảng của Đức Văn Thù. Yeah. Nhớ cái hồi đó không? Yeah. Thầy cứ cho học thuộc lòng. Yeah. Và đọc cái bài đó để tiễn chân ngài. Thành ra ngài tưởng nó tiễn chân ngài bằng cái bài ấy thì thế nào nó cũng đặt chân vào chứ, ai có rè không được một đứa nào cả. Thế Phật chưa có giáng sanh để thọ ký cho cái bọn đó, bởi vì nó mới nói do nó đọc bài. Nhưng mà đấy, cái hồi ấy nó còn đọc bài còn thuộc, chứ bây giờ gọi cái đám này chắc không được mống nào. Thế tại sao như thế thì lại gọi là chưa tin tâm mình? Nó đọc giỏi thế mà chỉ gọi là chưa tin, cho nên chưa được thọ ký. Cho nên cái người nào tin ấy, là người ta phải làm thì người ta mới tin. Cũng như các con tin Phật, các con xuất gia vào chùa, như thế thật là người tin. Dám bỏ cha mẹ, dám bỏ những danh lợi thế gian, tất cả những cái gì mà người đời người ta bám chặt, mình cắt đứt được rồi, mình rời hết, đó mới thật là tin. Chứ còn những người tin mà chỉ có chịu mua bông mua trái cúng Phật thì chưa thật hẳn là tin. Nghĩa là cúng Phật thì Phật tự tu, Phật tự lo, Phật. Còn tôi vẫn đi đường tôi. Thế thì như thế chưa thật là tin. Nếu thật tin thì phải như bây giờ, như các con bây giờ đã gọi là thật tin ở đây. Dám bỏ được tất cả mọi sự để theo Phật học, sống với cái giáo lý của Phật. Thế cũng đã là một tin. Nhưng mà thế là tin Phật mà thôi chứ chưa có tin mình. Thọ ký ở đây nói là phải tin, tự tin tâm Phật cơ. Tâm Phật tức là tin cái tâm mình tu thì thành Phật. Mà thế tại sao thầy lại bảo Nguyên Châu nó chưa tin mình? Nó tin ông Phật thôi, cho nên đã dám bỏ hết cả mà vào chùa, đó là tin ông Phật rồi đấy. Nhưng sao chưa tin tâm mình? vẫn còn theo những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, dùng cái tâm suy nghĩ. Đã. Vẫn cái tâm suy nghĩ là cái tâm gì? Cái vọng tâm này nó phan duyên những cái gì nó thấy, những cái gì nó nghe, những cái gì nó ngửi, nó nếm. Đã. Và nó lo vun bồi cho cái thân cơm gạo sanh lão bệnh tử này. Có phải cái tâm phan duyên nó sống như thế không? Đấy. Mà mình không dám bỏ cái tâm phan duyên đấy. Không dám rũ sạch vạn duyên. Để mà nhất tâm niệm Phật. Hoặc là nhất tâm theo hòa thượng. Mà tu phản văn. Tuy là học bộ Lăng Nghiêm tin, hiểu. Chứ không phải là không hiểu. Nhưng mà thực tin thì chưa có. Tin thì phải dám vào và mới gọi là người tin. Đã. Dám vào cái tánh nghe. Rời cái tâm suy nghĩ đi. Tức là vào cái diệu pháp liên hoa này. Là cái tánh Phật. Cái tánh Phật là diệu pháp liên hoa. Dám bỏ được cái căn bản sinh tử. Sống thẳng cánh với cái căn bản Bồ Đề. Tin cái tâm của mình sẽ thành Phật. Cho nên mới dám buông. Còn bây giờ có dám buông không? Chưa tin tâm mình. Chưa tin rằng mình trở về sống với cái tâm mình. Còn bây giờ cứ phải lo sống với sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần. Cứ lấy sáu trần làm nơi nương tựa. Thế còn khi nào mình tin được cái tâm của mình trở về buông thẳng cánh sáu trần, thì gọi là rũ sạch vạn duyên. Buông được sáu trần ra, sống với cái tánh Phật của mình. Dám như thế, thì đấy cái người là người tin thật, dám tin cái tâm của mình. Để buông được sáu trần ra, còn mình bây giờ cứ phải nương tựa vào sáu trần, không dám buông nó ra, lấy nó làm nơi nương tựa. Thế cho nên không dám buông. Cho nên rằng Phật chưa thọ ký, những người ấy chưa vào diệu pháp liên hoa. Thích Ca xuất thế mới toại nguyện, tận tình thổ lộ ở kinh Pháp Hoa. Xin giảng cái câu đó. Thế có cái bản hoài gì? Nghĩa là bây giờ đã học tới Pháp Hoa, phải nói thẳng cái việc của Pháp Hoa. Nghĩa là muốn cho nó thành Phật. Phải không? Đấy. Chứ còn cô học tứ đế thì cô mới nói chuyện mong cho chúng sanh thoát khổ. Còn bây giờ đã học Pháp Hoa, nói thẳng chuyện Pháp Hoa đi. Trong Pháp Hoa Phật nói sao?
Trong Pháp Hoa Phật nói là Phật ra đời với một mục đích là khai thị ngộ nhập Phật chư tiến cho chúng sanh.
Đó. Cho nó khai, cho nó ngộ, cho nó nhập được vào cái chi kiến Phật. Thế nào là nhập vào cái chi kiến Phật? Chi là biết, kiến là thấy. Biết và thấy bằng cái tâm Phật. Trở về cái tâm Phật đã, rồi từ cái tâm Phật ấy mà thấy, mà biết. Thì thế nào gọi là cái tâm Phật? Con học ở Lăng Nghiêm thế nào gọi là tâm Phật?
Chính là thầy, tâm Phật tức là cái căn bản Bồ Đề, mình không có chạm.
Thì đấy, đấy, đấy. Bây giờ không thấy biết bằng cái căn bản sanh tử nữa. Căn bản sanh tử là sống với sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp. Bây giờ phải bỏ cái ấy đi, tức là bỏ cái chi kiến chúng sanh đi. Đó. Rồi bây giờ sống với cái chi kiến Phật, tức là thấy và biết bằng cái tâm Phật. Nghĩa là sống với cái căn bản Bồ Đề, cái tánh giác, rồi thấy bằng cái tánh giác và biết bằng cái tánh giác. Chứ không phải là sống với sáu trần, sáu căn, sáu trần, sáu thức nữa. Này. Cái vị nào tin được như vậy mà dám bỏ hẳn căn trần thức, trọn vẹn sống với cái căn bản Bồ Đề, thì bây giờ là vào tu, rồi mai đây sẽ thành Phật. Nhưng mà Phật mới nói đến cái nhân thôi. Pháp Hoa là nói đến cái nhân, tức là cái mật nhân Bồ Đề đấy. Người nào dám vào sống với cái căn bản Bồ Đề đó là cái người ấy nhập cái diệu pháp liên hoa. Bản hoài của Phật. Bản là gốc, hoài là ôm ấp. Vốn từ lúc giáng sanh cho đến lúc nhập Niết Bàn, trong lòng Ngài chỉ có một cái ôm ấp này. Một cái ôm ấp là làm thế nào cho tất cả chúng sanh nó thành Phật, nghĩa là nó chứng quả nó thành Phật. Mà muốn nó chứng quả nó thành Phật ấy, thì bây giờ phải làm thế nào cho nó sống với cái nhân Phật, nó sống với cái tánh Phật, nghĩa là nó vào được cái căn bản Bồ Đề. Đấy cái bản hoài của Phật. Cho chúng ta cạo đầu xuất ra là phương tiện, chúng ta rũ sạch được vạn duyên ở thế gian rồi, đỡ được lắm rồi, bây giờ chỉ còn có lòng tin nữa thôi. Tin Phật mà vào sống với, sống thẳng với cái tánh Phật của mình, rũ sạch tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp, thế gian không bận lòng nữa. Đấy. Không bận lòng đến cái sanh tử nữa, mà quyết định đứng vào trong cái căn bản Bồ Đề, sống với cái căn bản Bồ Đề. Thì đấy, như thế gọi là nhập Phật chi kiến. Mới có nhập thôi, chứ chưa hẳn là, chưa bắt mình thành quả ngay. Tới hội Pháp Hoa này, Phật mới dám thổ lộ cái bản hoài của Phật. Mục đích của Phật ra đời là để chúng ta sống với cái căn bản Bồ Đề, buông cái căn bản sanh tử đi. Đấy là bản hoài. Thế còn về sau này nó được thọ ký rồi thì nó muốn tu những gì chăng nữa là những chuyện về sau. Bây giờ chỉ mong cho nó chịu sống với cái nhân Bồ Đề, chịu và buông cái căn bản sanh tử. Đấy là bản hoài của Đức Phật. Thế mà tới cái kinh Pháp Hoa này Ngài mới thổ lộ. Tại làm sao? Chúng sanh trong 49 năm Phật thuyết Pháp, Phật giảng dạy, họ đã có lòng tin. Đấy, tin Phật rồi. Tin mình thì chưa được, nhưng mà tin Phật thì người ta tin rồi. Người ta tin Phật, tin Pháp, tin Tăng rồi. Đấy, đối với ngôi Tam Bảo, coi như người ta đã có cái chỗ là người ta tùy thuận rồi. Thế bây giờ còn một việc nữa, mà cái việc này lại là then chốt. À, là người ta tin, tin cái tâm người ta. Thế cho nên trong Pháp Tam Quy ấy, thật ra là phải có tứ quy chứ không phải tam quy. Mà những anh nào thọ Bồ Tát giới là đều có tứ quy hết, mà bây giờ cứ quên để thôi. Mà cái quy số 1 ấy là phải quy y cái gì? À, quy y chánh Pháp giới. Đấy, cô Vĩnh Lạc cô nhớ đấy. Đấy, cái số 1 quy y chánh Pháp giới. Chánh Pháp giới là cái gì? Cái tâm mình. Đấy, quy cái chân tâm bản tánh của mình, quy y cái tánh Bồ Đề của mình, cái tánh Phật của mình nó vẫn thường trụ ở khắp Pháp giới. Đó, mình phải quy cái trước, xong mới quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đấy, là ba, gọi là biệt tướng vào. Còn chánh Pháp giới là tổng tướng Tam Bảo. Còn ba ngôi Phật Pháp Tăng ấy là biệt tướng Tam Bảo. Thế đấy. Bao thầy lại nói chính cái số 1 ấy quy y chánh Pháp, bởi vì cũng là quan trọng cho nên các ngài mới để lên trên làm số 1. Tại sao cái đó lại quan trọng thế? Quan trọng hơn cả việc quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thể của Tam Bảo. Đấy. Cho nên quy cái chánh Pháp giới là đủ cả ba ngôi Tam Bảo ở đấy. Thế mà tuy thế mà tập bộ Pháp Hoa này Phật mới dám nói ra. Và trước Phật cứ bảo cho mình quy Tam Bảo thôi. Đến tận bộ Pháp Hoa này Phật mới dám nói ra rằng cái bản hoài của Phật là mong cho mình quy y chánh Pháp giới, tức là nhận được cái tánh của mình, tin rằng nó thường trụ ở khắp mười phương, tin rằng cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức không phải chỉ có mình ông Di Đà có đâu, mà chính mình cũng có đấy. Bây giờ phải dũng mãnh tự cường tự lập, phấn khởi lên mà sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức của mình. Đấy. 40 năm Phật nói tới nói lui. À, nhưng chúng ta chỉ mới có đi tới trình độ là tin được Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, nhưng mà chưa dám tin mình. Mà dù có học kinh Đại Thừa hiểu hiểu một chút tánh mình như thế, nhưng cũng chỉ hiểu chứ chưa dám tin, nghĩa là dám sống với cái tánh ấy của mình, không dám buông sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh trần ra, không dám buông. Với cái thân này biết nó là già đấy, biết nó là gốc khổ sanh già bệnh chết, nhưng mà vẫn cứ bám chặt lấy nó. Biết tình ái gia đình là cái vô thường, nhưng vẫn cứ bám chặt. Biết cái thế gian sắc thanh hương vị xúc pháp toàn là ảo ảnh, nhưng mà vẫn cứ bám chặt lấy. Trong đây ai phát nguyện hôm nay nào, học pháp hoa nào, phát nguyện buông sạch nào, dám không? Nó cứ ngồi cười thôi chứ nó không đứa nào nó phát nguyện cả. Đấy, thầy Phật bất chiếc Phật, thầy Phật hô hào. Bộ pháp hoa này Phật mới tận tình thổ lộ.
Rồi hai ngày tận tình vậy thổ lộ được rồi mà con nói tận tình
thì tội nghiệp. Thầy tưởng ngài ngồi ngài nói như thế này con phải thấy cái chỗ tận tình của ngài chứ còn gì nữa. Nguyên Châu phải tụng thêm 10 bộ nữa.